vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và cũng trong dịp 30 tháng 4 này thì có lẽ những kỷ niệm, những hình ảnh cũng là một phần của quá khứ, một cái phần của lịch sử mà mọi người có thể tìm đến để tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra 30 tháng 4 cách đây 45 năm. Và một trong những cái tấm hình đó chắc là nhiều người cũng đã nhìn thấy rồi, một cái bức ảnh nổi tiếng của Hugh Van Ness. Đó, nó cho thấy một cái đoàn người bám gần với cái chiếc trực thăng trên nóc nhà. Rất nhiều năm qua tấm hình này được sử dụng rồi, nhưng mà có lẽ là chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ thấy có nhiều vấn đề bên cạnh cái bức hình như vậy. Cái điều quan trọng là cần biết đến sự thật, và sự thật nó phải đầy đủ, chứ không lại trở thành những cái sự thật, một nửa sự thật như bức hình đã xảy ra với tướng Nguyễn Ngọc Loan trước đây chẳng hạn. Đó, thì ngày hôm nay về những cái câu chuyện như vậy, chúng tôi rất là cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Vi Túy từ Sydney ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và chào tất cả khán thính giả đang nghe đài.
Vâng, sự thật về một bức ảnh nổi tiếng, đó là những gì mà ông Vi Túy đã chia sẻ với mọi người trong cái dịp của năm nay 30 tháng 4. Có lẽ là chúng ta nói một chút đến bức ảnh nổi tiếng Hugh Van Ness và những cái khía cạnh của bức ảnh cũng như tác động của nó đối với người xem, thưa ông, Fall of Saigon.
Thưa anh, thì ai cũng từ trước đến nay, tất cả mà cũng phải nói là phần lớn về việc tị nạn trên toàn thế giới đều nhìn đó là tấm ảnh di tản cuối cùng trên nóc tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Nhưng mà thật ra nó không phải là sự thật, nó không phải là như vậy. Đây là một bức ảnh do một phóng viên chụp được trước đó ở một tòa nhà khác ở gần đó thôi. Và cái cuộc di tản đó không phải là di tản của những người Mỹ, mà cũng không phải di tản của tòa đại sứ, mà là cuộc di tản của các cái nhân viên dân sự mà dưới quyền điều động của CIA, mà trong đó có rất nhiều người không có liên quan gì tới tòa đại sứ Mỹ trong cái ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Vâng, và cái nguồn gốc mà những cái thông tin như mà ông chia sẻ đó từ đâu, và ảnh hưởng của cái tấm hình này đối với cả hai phía là như thế nào trong suốt 45 năm qua?
Thưa anh, thì cái tấm ảnh đó sau khi đã được truyền đi thì người ta nghĩ rằng đó là một cái cuộc tháo chạy vội vàng của người Mỹ mà bỏ rơi các cái đồng minh sau cùng tại Việt Nam. Nhưng mà sự thật thì cho biết cái ông đại sứ sau cùng của Mỹ ở Sài Gòn đã dùng mọi cách và những cái giờ phút tận cùng sau cùng để ông ấy di tản nhiều người khác, mà trong đó có những người mà liên quan tới miền Nam Việt Nam. Thì cái bức ảnh đó khi mà nó ra sớm hơn như vậy thì đều cho thế giới nhìn thấy một cái sự tháo chạy mà cận kề của người Mỹ tại Sài Gòn, thì nó tác động rất là lớn lên cái cuộc di tản, cũng giống như là nó tác động rất là lớn lên cái sự sụp đổ mau chóng của chính quyền trong cái giờ phút 25 đó.
Vâng, và cũng cái ngày 30 tháng 4 đó thì người ta còn nhớ mãi đến một nhân vật đã tiếp xúc với cả những người của chính quyền từ miền Bắc vào sau ngày 30 tháng 4, đó là ông Dương Văn Minh. Nhà báo Nguyễn Vi Túy cũng đã có một cái dịp, cũng là phải nói là một cái cơ duyên để mà liên quan đến nhân vật này trong quá khứ. Không biết là ngày hôm nay thính giả của chúng tôi có được may mắn để nghe ông chia sẻ về cái sự kiện đó không ạ?
Dạ thưa anh, câu chuyện là như thế này, tức là năm 1986 tôi có dịp đi dự Đại hội báo chí Việt ngữ tại Tây Đức. Thì khi chúng tôi qua đây thì một người đã muốn tôi làm một cái cuộc phỏng vấn với ông Dương Văn Minh, đó là ký giả Nguyễn Đăng Ca, là một người ký giả rất là nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Thì tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt, nhưng mà sau khi tôi suy nghĩ lại thì với cái vị trí của một cái người tị nạn lúc bây giờ cũng giống như cái hình ảnh mà người ta nhìn về ông Dương Văn Minh đó, không phải là một cái người mà do như ông Nguyễn Đăng Ca nói rằng nhờ cái sự đầu hàng mau chóng của ông ta mà đã cứu thoát được khỏi cái thành phố Sài Gòn, cũng như đã cứu thoát được nhiều người chết. Nhưng mà tôi là nhìn ở một cái khía cạnh khác, là cái sự đầu hàng của ông ấy là dẫn đến cái sự chết chóc, tù tội, tù đầy của rất nhiều người liên quan tới chính thể miền Nam. Trong đó các lớp quân cán chính đã bị lùa vô các trại học tập cải tạo. Thêm nữa, rồi cả hàng trăm ngàn người đã bị chết trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Vì vậy cho nên chính vì tôi nhìn thấy một cái sự tác hại lớn lao và cái sự đầu hàng của ông Dương Văn Minh, cho nên tôi đã từ chối cái cuộc phỏng vấn này thôi.
Vâng, và ngày đó thì không biết là ông đã gặp gỡ trực tiếp với ông Dương Văn Minh chưa, hay là lúc đó chỉ là mới đang sắp xếp cuộc phỏng vấn không ạ?
Dạ thưa, thật ra thì tôi nói thêm một chút, đó là một cái cuộc sắp xếp mà chúng tôi đang ngồi để nghe điện thoại từ phía đầu dây là ông Dương Văn Minh đã đồng ý cái cuộc tiếp xúc đó. Và lúc đó là ông Dương Văn Minh mới được Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho đi đoàn tụ gia đình tại Pháp. Và tôi thấy rằng nếu mà tôi làm một cái cơ hội đầu tiên cho ông ta để ông ta giải thích về cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 theo cái ý của ký giả Nguyễn Đăng Ca cũng như ông Dương Văn Minh, thì đây là một cái dịp để ông bày tỏ với cộng đồng tị đảng trên toàn thế giới về cái sự cái lý do dẫn đến việc đầu hàng, cũng như ông không thể nào làm gì khác khi mà mọi chuyện nó đã được người Mỹ sắp xếp và mọi chuyện nó đã được các cái cường quốc trên thế giới sắp xếp cái ngày đó, thì không có thể nào mà có thể thay đổi được dù ông ta có muốn cái cuộc chiến đó tiếp tục. Chính vì tôi nghe thấy cái ý muốn của ông như vậy thì tôi nghĩ rằng nếu mà tôi tiếp nhận cái cuộc phỏng vấn đó thì nó lại là một cái cơ hội để cho ông ta nói lên một cái phía của phía ông ta, mà thật sự lúc đó thì cộng đồng người Việt tị nạn trên toàn thế giới đều không muốn chuyện đó và không muốn nghe chuyện đó. Thì
bây giờ thì đều có thể nhìn thấy, nghe thấy và rất là rõ về những gì đã xảy ra sau cái ngày ấy 30 tháng 4 rồi, trong nước thì cũng đã rõ rồi, phải không thưa ông Nguyễn Vi Túy?
Thưa anh, thì đúng như vậy. Thì khi mà càng ngày các cái sự thật nó được bạch hóa thì chúng ta mới biết rằng những cái gì mà ông Dương Văn Minh làm là cũng là cái điều mà ông ta không thể nào làm khác. Và cái số phận của Việt Nam đã được các cái cường quốc cũng như các cái đất nước tham dự vào cái cuộc chiến đó, cũng như những cái người có ảnh hưởng vào cái đất nước của cái miền Nam Việt Nam lúc đó, họ đã sắp sẵn như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta nghĩ về ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta chỉ tiếc một điều, đó là cái vận mệnh của miền Nam Việt Nam đã bị đặt vô một cái thời điểm mà nó không cho phép những người lính, những người quân dân miền Nam để mà có một cái cơ hội giải phóng miền Bắc cũng như là để thống nhất đất nước trong một cái thể chế tự do và dân chủ.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Vi Túy dành thời gian quý báu cho chúng tôi ngày hôm nay và chúc ông thật là nhiều sức khỏe.
Vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.